Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 31 tháng 3 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về những sinh hoạt kỷ niệm một năm Đức John Paul đệ nhị qua đời. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Moscow, thứ Năm hôm qua, 30 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Chính thống giáo Kirill, vị đứng đầu ban ngoại vụ của Tòa giáo chủ Moscow, đã tuyên bố rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tại Liên bang Nga là điều chưa được nghĩ đến. Đức Tổng Giám mục Chính thống giáo đặc trách ngoại vụ của Tòa giáo chủ Moscow cho biết rằng những suy đoán về một chuyến viếng thăm như thế là điều hoàn toàn không đúng, mặc dù trong thời gian qua đã có những đối thoại nhiều hơn giữa Giáo hội Chính thống Nga và Tòa thánh Vatican. Tuy nhiên, trong khung cảnh của những cố gắng đối thoại này, một chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng là điều chưa được bàn đến. Được biết, Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị trong suốt triều giáo hoàng của ngài đã ao ước hai chuyến viếng thăm, một tại Trung Quốc và một tại Liên bang Nga, nhưng không thể thực hiện được. Tin Roma. Theo dữ liệu, vào ngày mùng 2 tháng 4, có khoảng 100.000 người khắp trên thế giới sẽ đến Roma và Cracovia để tham dự lễ giỗ đầy năm cho Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Nhân dịp lễ giỗ một năm này, cũng có cuộc rước đuốc chạy từ Roma đến Cracovia. Cuộc rước đuốc đã bắt đầu từ ngày thứ Ba vừa qua, 28 tháng 3, và dự trù sẽ đến Cracovia vào đúng ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 4. Theo cảnh sát Roma, sẽ có rất đông khách hành hương, nhất là người Ba Lan, đến Roma tham dự buổi lần hạt vào tối Chủ nhật mùng 2 tháng 4, và sau đó vào ngày mùng 3 tháng 4, sẽ tham dự thánh lễ cho Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 chủ tế, để kỷ niệm ngày giỗ đầy năm Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Trong dịp này, Bộ Phong Thánh cũng sẽ công bố kết quả điều tra ở cấp giáo phận về việc phong chân phước cho Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Trở lại cuộc rước đuốc đã bắt đầu hôm thứ Ba vừa qua, ngày 28 tháng 3, để vinh danh Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Ngọn đuốc được đặt tên cho là đuốc Lolek. Lolek là tên lóng đầy tình nghĩa thân thương mà người Ba Lan dùng để gọi người thanh niên Karol Wojtyła lúc chưa làm giáo hoàng. Cuộc rước đuốc cũng là biểu tượng cho cuộc hành trình của Đức Cố Giáo hoàng từ Ba Lan đến Roma để lãnh trách vụ kế vị Thánh Phêrô. Theo tin của cơ quan thông tấn Fides, các lực sĩ sẽ trao đuốc cho nhau để chạy hết quãng đường 313 dặm từ Roma đến Cracovia, qua các thành phố Assisi, Loreto, Częstochowa, Wadowice và Cracovia. Được biết, ngọn đuốc đã được châm lửa tại phần mộ của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị và đã được trao cho Đức đương kim Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong lúc ngài tiếp khách hành hương vào trưa ngày thứ Tư vừa qua. Đến tối thứ Năm vừa qua, ngọn đuốc được rước đến thành phố Loreto, và ở đó Đức Tổng Giám mục Gianni Danzi chủ tọa buổi canh thức. Sáng ngày thứ Sáu, các lực sĩ rước đuốc từ Loreto đi qua Wadowice và Częstochowa. Đúng ngày mùng 2 tháng 4, thì ngọn đuốc Lolek đến Cracovia. Ở đây, Đức Tân Hồng Y Stanislaw Zivit và giáo hữu sẽ rước đuốc vào Vương cung Thánh đường Thánh Wenceslao và Stanislaw. Tại đây, buổi canh thức sẽ kéo dài đến 9 giờ 37 phút tối giờ địa phương, là lúc cách đây một năm Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã qua đời. Được biết, các lực sĩ rước đuốc này sẽ chạy một quãng đường dài 313 dặm, trong đó 139 dặm ở đất Italia và 174 dặm ở đất Ba Lan. Tin Việt Nam. Sáng ngày lễ kính thánh cả Giuse, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chủ tế thánh lễ mừng kính thánh Giuse, quan thầy của Tổng giáo phận và Đại chúng viện Hà Nội. tất cả các cha giáo sư và chúng sinh Đại chúng viện Hà Nội cùng hiệp dân thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục đã nêu lên những gương sáng của Thánh Giuse, thao thức lắng nghe lời Chúa, mau mắn đáp trả và kiên quyết thực hành lời Chúa. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã nhắc đến mẫu gương của thánh cả Giuse như sau. Đời Thánh Giuse có nhiều khó khăn vì nhiệm vụ quan trọng bảo vệ Chúa Cứu Thế và Mẹ Người, khó khăn vì gặp nhiều nghịch cảnh, khó khăn vì cuộc sống nghèo hèn. Thật là những khó khăn lớn lao, sức người tự nhiên khó mà thắng vượt, nhưng thánh nhân đã vượt qua tất cả những khó khăn ấy. Thử hỏi nhờ bí quyết nào, thưa nhờ lời Chúa. Điểm qua các biến cố quan trọng trong cuộc đời thánh nhân, ta nhận thấy thánh nhân nêu gương sống lời Chúa ở ba điểm sau đây. Thứ nhất, thao thức lắng nghe lời Chúa. Thứ hai, mau mắn đáp lại lời Chúa. Và thứ ba, kiên quyết thực hành lời Chúa. Về điểm thứ nhất, thao thức lắng nghe lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã giải thích thêm như sau. Trước tất cả những biến cố quan trọng trong cuộc đời, Thánh Giuse đều tìm thánh ý Chúa. Việc quan trọng nhất, ảnh hưởng đến cả cuộc đời thánh nhân, đó là kết bạn với Đức Mẹ. Thánh nhân đã tuân theo ý Chúa. Việc quan trọng khác là đưa Chúa Giêsu và Đức Mẹ trốn sang Ai Cập. Thánh Giuse cũng tuân theo sự hướng dẫn của Chúa. Lắng nghe tiếng Chúa là việc không dễ, vì Chúa không nói thành lời vật lý. Trong trường hợp của Thánh Giuse, Chúa chỉ nói trong giấc ngủ, một tiếng nói rất nhẹ nhàng, phải tỉnh táo lắm mới nghe được. Một tiếng nói sâu thẳm, phải sáng suốt lắm mới hiểu được. Một tiếng nói chỉ thoáng qua, phải thao thức lắm mới nắm bắt được. Thánh Giuse nghe được tiếng Chúa trong giấc ngủ, điều đó chứng tỏ thánh nhân luôn thao thức lắng nghe và đã có thói quen lắng nghe. Điểm thứ hai, mau mắn đáp lại lời Chúa. Nghe được tiếng Chúa đã khó, đáp lại lời Chúa còn khó hơn. Đáp lại mau mắn còn khó hơn nữa. Thánh Giuse rất mau mắn đáp lại lời Chúa. Vừa nghe xong, Ngài bắt tay làm ngay, không do dự, không suy tính thiệt hơn, không e ngại tương lai. Không những Ngài vâng lệnh mà còn tuyệt đối tin tưởng vào Chúa quan phòng. Mọi điều Chúa dạy đều tốt đẹp, mọi chương trình đều do Chúa sắp xếp. Ta chỉ là dụng cụ. Thánh Giuse là một tôi tớ trung thành, rất thông hiểu ý chủ. Thánh Giuse là một dụng cụ ngoan ngoãn, hữu hiệu, hoàn toàn để cho Chúa sử dụng. Và thái độ thứ ba của thánh cả Giuse, kiên quyết thực hành lời Chúa. Việc thực hành lời Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có rất nhiều chướng ngại do bản thân, chướng ngại do hoàn cảnh khách quan, chướng ngại do ý xấu của người độc ác. Để thực hành lời Chúa, ta phải thắng vượt hết những chướng ngại. Thánh Giuse đã vượt qua tất cả, dù phải thức giấc giữa đêm khuya, dù phải đối đầu với Ê-rô-đê quyền huy và tàn bạo, và nhất là phải vượt qua chính mình. Thánh Giuse đã có ý định bỏ trốn, nhưng khi nghe tiếng Chúa, Ngài từ bỏ ý riêng để thực hành lời Chúa. Thật là một thái độ kiên quyết biết bao. Chúng ta đang sống trong năm lời Chúa. Không gì bằng ta hãy noi gương Thánh Giuse, biết thao thức lắng nghe, mau mắn và kiên quyết thực hành lời Chúa. Chúa trao cho mỗi người một trách nhiệm, đặc biệt là nhiệm vụ gia trưởng. Hãy noi gương Thánh Giuse, luôn tìm kiếm và thực hành thánh ý Chúa. Mọi nhiệm vụ sẽ được Chúa hướng dẫn đi đến thành công. Trong số các gia trưởng, hôm nay chúng ta đặc biệt nêu gương các cố của các cha, các thầy và các nữ tu. Chắc chắn các cố đã chăm lo thực hành lời Chúa, nên mới gìn giữ được nề nếp gia đình và mới cống hiến cho giáo hội những người con ưu tú để phục vụ Chúa và tha nhân. Ước mong trong giáo phận có nhiều gia trưởng noi gương Thánh Giuse để đào tạo được nhiều Kitô khác phục vụ Chúa và hội thánh. Lạy Thánh Giuse, xin gìn giữ giáo phận chúng con. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã ân cần trao cho mỗi ông cố một cuốn sách kinh thánh như một món quà đầy ý nghĩa trong năm sống lời Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những sinh hoạt kỷ niệm một năm Đức John Paul đệ nhị qua đời do Mai Hương trình bày.
Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005. Trong thời gian từ ngày 28 tháng 3 cho đến mùng 3 tháng 4, tại Roma, Italia và Cracovia, Ba Lan, cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới, nhiều sinh hoạt như triển lãm, hòa nhạc, cử hành thánh lễ đã được tổ chức để kỷ niệm một năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Cao điểm của những sinh hoạt này là buổi chiều canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma vào chiều tối Chủ nhật mùng 2 tháng 4, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma vào tối Chủ nhật mùng 2 tháng 4 sẽ được bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút tối bằng việc tuyển đọc những đoạn văn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, xen kẽ với những bài thánh ca do ca đoàn của giáo phận Roma trình bày dưới sự điều khiển của Đức ông Marco Fissina. Vào lúc 9 giờ tối, Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, sẽ hướng dẫn buổi lần chuỗi mân côi. Và trong khi lần chuỗi, những đoạn trích từ tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria là tông thư đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành vào năm 2002, sẽ được trích đọc xen kẽ vào. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tham dự buổi cầu nguyện này từ cửa sổ văn phòng làm việc của Ngài nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó, vào đúng 9 giờ 37 phút tối, giờ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ ngỏ lời và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và cho các tín hữu tại quảng trường trung tâm thành phố Cracovia bên Ba Lan. Cũng tại Roma, vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật mùng 2 tháng 4, Đức Tổng giám mục Zepan Wisoli, vị đặc trách mục vụ cho những người Ba Lan sinh sống ở nước ngoài, sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano cầu nguyện cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, với sự tham dự của hàng ngàn người Ba Lan hành hương đến Roma nhân dịp lễ dỗ này. Cũng tại Roma, từ ngày 28 tháng 3, người ta có thể ghi nhận những sinh hoạt sau đây, nhân dịp giáp một năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Lúc 5 giờ 30 phút chiều, ngày 28 tháng 3, Học viện Ba Lan tại Roma đã khai mạc cuộc triển lãm hình, theo chủ đề, cuộc gặp gỡ cuối cùng của những người Ba Lan với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vị đại sứ Ba Lan cạnh tòa thánh và nhà nhiếp ảnh chính thức của Vatican là ông Arturo Mari đã có mặt tham dự nghi thức khai mạc cuộc triển lãm này. Lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Năm 30 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến hội trường Phaolô Đệ Lục để tham dự cuộc trình chiếu phần thứ hai của bộ phim về triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có tựa đề Carol, giáo hoàng nhưng vẫn là con người. Đây là bộ phim dài được hãng Mediaset sản xuất cho kênh truyền hình số 5. Cũng tại Roma, kể từ ngày thứ Sáu 31 tháng 3, tại quảng trường Cinquecento, có nghĩa là 500, có cuộc triển lãm về trang nhất của các nhật báo lớn trên thế giới, loan tin Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị băng hà. Ban tổ chức triển lãm đã thu lượm được 60 trang nhất từ các nhật báo trên thế giới. Cuộc triển lãm này có chủ đề như sau. Giả từ Carol, cuộc ra đi của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, như được loan báo nơi trang nhất của các nhật báo trên thế giới. Cũng vào ngày 31 tháng 3, tại Điện Valentini ở Roma, Đức Tổng giám mục Paolo Romeo, sứ thần tòa thánh tại Italia và Cộng hòa San Martino, giới thiệu tập sách có tựa đề Hãy Can Đảm Lên, một sưu tập gồm 27 sứ điệp của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội do Hiệp hội Báo chí Roma thực hiện. Ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 4, vào lúc 6 giờ chiều, tại Thính đường Hòa Giải, nằm ở cuối Đại lộ Hòa Giải, gần bên trụ sở chính của Đài Phát thanh Vatican, chính quyền tỉnh Roma tổ chức một cuộc hòa nhạc để kỷ niệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngoài Roma, tại San Giovanni Rotondo, miền Nam Italia, nơi có đền thánh kính cha thánh Pio V Giáo Thánh, hôm ngày 28 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Domenico, đại diện tòa thánh cai quản đền thánh, đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, nơi nhà nguyện nhỏ Đức Maria Cô Muôn Ân Lành nằm dưới hầm đền thờ. Ngoài ra, sau thánh lễ còn có nghi thức ký kết sự kết thân giữa hai thành phố, tức giữa thành phố Vandovice, quê hương sinh trưởng của Đức John Paul đệ nhị bên Ba Lan, và thành phố San Giovanni Rotondo, nơi cha thánh Pio năm dấu thánh đã sinh sống gần như suốt đời ngài. Thứ Bảy, mùng 1 tháng 4, ông Enrico Gaspara, tỉnh trưởng Roma, và ông Maurizio Colacchi, thị trưởng Castel Gandolfo, khánh thành lễ đặt tên cho con đường dẫn vào nhà nghỉ hè của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Castel Gandolfo, là đường Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tại Ba Lan, lúc 6 giờ chiều thứ Bảy, mùng 1 tháng 4, có buổi hòa nhạc tại thủ đô Varsovia, trình bày khúc đại hòa tấu Requiem của nhạc sư Verdi, với sự hiện diện của Tổng thống Ba Lan, ông Lech Kaczynski, và Đức Hồng Y Joseph Klem, Tổng giám mục, Tổng giám phận thủ đô Varsovia. Trong khi đó, cũng cùng ngày thứ Bảy, mùng 1 tháng 4, Đức Tân Hồng Y Stanislaw Ziwicz cử hành thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Cracovia để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và kết thúc giai đoạn điều tra phong thánh cho ngài ở cấp giáo phận. Tại thủ đô Paris, Pháp Quốc, vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy, mùng 1 tháng 4, sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho Đức John Paul đệ nhị tại nhà thờ chính tòa Notre Dame. Cuối cùng, kết thúc mọi sinh hoạt tưởng nhớ Đức John Paul đệ nhị nhân dịp lễ dỗ một năm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Hai, mùng 3 tháng 4, tại quảng trường Thánh Phêrô. Tưởng cũng nên nhắc lại, cách đây đúng một năm, ngày 30 tháng 4 năm 2005, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng. Hôm đó là ngày thứ Tư. Các tín hữu Roma và khách hành hương tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô chờ nghe và thấy ngài trong buổi tiếp kiến chung. Nhưng rồi ban tổ chức thông báo buổi tiếp kiến chung được hủy bỏ và Đức Gioan Phaolô đệ nhị chỉ xuất hiện vào lúc 11 giờ 5 phút nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài trong thinh lặng và làm dấu thánh giá ban phép lành cho dân chúng. Đức Gioan Phaolô đệ nhị lúc đó chỉ xuất hiện trong vòng 4 phút mà thôi. Đây là lần xuất hiện cuối cùng của ngài. 3 ngày sau, lúc 9 giờ 37 phút tối thứ Bảy, mùng 2 tháng 4, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã vĩnh viễn ra đi. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị thương yêu của chúng ta trong dịp lễ dỗ một năm ngày qua đời.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới, cũng do Mai Hương trình bày.
Chiến chống lại ma quỷ. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày những đặc điểm của ma quỷ. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong bất cứ một binh pháp nào cũng là phải biết rõ kẻ thù của mình. Trước khi tấn công vào Afghanistan để lật đổ chế độ Taliban và tiêu diệt tổ chức khủng bố Al-Qaeda, hẳn chính phủ Hoa Kỳ đã phải nghiên cứu tường tận sức mạnh của đối phương. Muốn tấn công Iraq để lật đổ chế độ của nhà độc tài Saddam Hussein, Hoa Kỳ cũng không thể không bỏ công của và thời giờ để nghiên cứu tiềm lực của nước này. Biết rõ đối phương, đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong bất cứ cuộc chiến nào. Điều này lại càng đúng hơn cho các tín hữu Kitô trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Trước hết, các tín hữu Kitô phải xác tín rằng ma quỷ đã bị đánh bại. Nó không có một thứ quyền hạn chính đáng nào trên loài người. Nó chỉ là một kẻ tiếm vị. Nó đã bị xét xử kể từ sau khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội. Nhưng bản án ấy chỉ được thực hiện trên núi Sọ. Dù có bảo tàng đến đâu, ma quỷ cũng vẫn là kẻ đã bị đấng mạnh hơn nó là Chúa Kitô trói buộc. Ma quỷ đã bị trói buộc trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu qua những cuộc trừ quỷ của Ngài, và nhất là bằng thập giá sự sống lại của Ngài, và ơn Thánh Thần tuôn đổ xuống để khai sinh giáo hội. Ma quỷ chỉ là một kẻ bại trận. Dù vậy, nó vẫn còn là một kẻ rất nguy hiểm. Kinh Thánh đã không ngừng cảnh cáo chúng ta về sức mạnh của nó. Thật thế, ma quỷ là kẻ có sức mạnh khủng khiếp. Bất cứ ai cũng có thể tự đặt dưới quyền của nó, nếu người đó không quay về với Chúa. Ma quỷ không ngừng tấn công con người. Trong sách Sáng Thế Ký, Thiên Chúa đã báo trước rằng rắn là một con thú quỷ quyệt hơn mọi con thú khác. Nó gieo vào lòng con người sự nghi ngờ và sợ hãi. Nó tấn công tâm trí con người bằng lòng kiêu ngạo, nhục dục và hận thù. Nó tấn công thể xác con người bằng bệnh tật, tra tấn và cái chết. Nó tấn công vào các cơ chế của con người bằng sự giữ có tổ chức. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy nó lèo lái các quốc gia. Nó ám hại không biết bao nhiêu chế độ chính trị. Chúng ta không thể giải thích được những hành động tàn bạo dã man của không biết bao nhiêu chế độ chính trị nếu không chấp nhận bàn tay lèo lái của ma quỷ. Ma quỷ rất bạo động. Nó thích sự cay đắng và hận thù, chiến tranh và trả thù. Bạo động là một trong những nét nổi bật nhất trong dung mạo của ma quỷ mà chúng ta có thể nhận ra trong thế giới ngày nay. Chúng ta thấy rõ điều đó trong một chế độ mà các cơ cấu bạo động trở thành bình thường trong cuộc sống con người. Ma quỷ cũng là một kẻ rất thông minh. Dĩ nhiên, đó chỉ là một sự thông minh phá hoại. Ma quỷ không sáng tạo, dù vậy nó rất tinh khôn. Chúng ta chỉ cần đọc lại cơn cám dỗ của ông bà Nguyên Tổ loài người, hay cơn cám dỗ mà chính Chúa Giêsu đã trải qua, để thấy được sự tinh khôn của ma quỷ. Ma quỷ là một kẻ dối trá. Trong vườn địa đàng, nó đã dối trá với ông bà Nguyên Tổ loài người khi hứa hẹn rằng các ngài sẽ chẳng bao giờ chết. Chúa Giêsu gọi nó là cha của sự dối trá. Nó phải dối trá, nếu không, sẽ chẳng có ai sa ngã vì sự tuyên truyền của nó. Có hai sự dối trá cơ bản của ma quỷ. Một là nó thuyết phục con người rằng nó không hiện hữu. Hai là nó nói với con người rằng con người sẽ hoàn toàn được tự do nếu hành động theo đường lối của nó. Trước một kẻ thù chuyên dối trá như thế, chúng ta không ngạc nhiên tại sao người tín hữu Kitô phải không ngừng đương đầu với những giáo huấn giả dối, các tông đồ giả dối và những người anh em giả dối ngay trong giáo hội. Chúa Giêsu đã cảnh cáo rằng sẽ có những Kitô giả và tiên tri giả nổi lên. Họ cũng làm được những việc lạ lùng, cốt là để lung lạc con người. Lịch sử cho chúng ta thấy biết bao nhiêu tiên tri giả đã xuất hiện. Họ loan báo một sứ điệp hoàn toàn khác với sứ điệp của Chúa Giêsu và giáo hội. Ngoài những đặc tính trên đây, ma quỷ còn có thể đi vào trong con người. Nó nhập vào Judas Iscariot, như Thánh Luca và Gioan đã ghi nhận. Dĩ nhiên, nó không thể đi vào trong con người nếu không có ý muốn tự do của con người. Chính tội lỗi mở cửa tâm hồn cho ma quỷ nhập vào. Trong trường hợp của Judas, chính quyết tâm phản nộp thầy là lời mời gọi ma quỷ đi vào tâm hồn ông. đã có thể đi vào trong con người, cho nên ma quỷ cũng có thể thống trị con người. Chính vì ma quỷ có thể thống trị mà nó có cả một vương quốc. Qua dòng lịch sử nhân loại, chúng ta thấy có biết bao nhiêu vương quốc của ma quỷ. Chính nó điều khiển con người làm điều ác. Mạnh bạo, ma quỷ cũng rất kiên trì. Chúng ta nhận ra thái độ ấy của ma quỷ trong cơn cám dỗ của Chúa Giê-xu. Xem chừng ma quỷ không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng nó cũng là một kẻ hèn nhát. Nó sợ tên của kẻ đánh bại nó là Chúa Giê-xu. Nó sợ tất cả những ai nhân danh Ngài để chống cự lại với nó. Chỉ cần tin tưởng vào Chúa và vâng phục Ngài cũng đủ để làm cho ma quỷ bỏ chạy. Trên đây là một vài đặc điểm của ma quỷ, kẻ thù của con người. Bỏ mặc một mình chúng ta khó có thể đứng vững trước một kẻ thù như thế. Nó có thể lừa dối chúng ta. Nó có thể thắng vượt chúng ta. Nó có thể nhập vào trong chúng ta. Nó có thể sát hại chúng ta. Nhưng với sức mạnh của Đấng đã chiến thắng nó, chúng ta cũng tin rằng chúng ta có thể đánh bại nó. Cũng như bất cứ kẻ thù nào, ma quỷ cũng có những đồng minh của nó. Đồng minh số một của nó là thế gian. Thế gian ở đây là những sức mạnh đã bị ma quỷ nắm bắt và lèo lái. Thế gian ấy là xã hội đã loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Thế gian ấy là những cơn cám dỗ từ môi trường chúng ta đang sống. Thế gian ấy là ảnh hưởng xấu của những người xung quanh. Thế gian ấy là thứ truyền thông đã bị đầu độc. Đồng minh thứ hai của ma quỷ là xác thịt. Xác thịt ở đây không chỉ thân xác chúng ta, mà chính con người trong tình trạng tội lỗi yếu đuối. Xác thịt hiểu theo nghĩa ấy, luôn chống lại thánh thần trong cuộc sống chúng ta. Nó nằm ngay trong mỗi người chúng ta. Trong cuộc chiến của mùa chay, thiết tưởng chúng ta cần lắng nghe lời khuyên dạy của Thánh Phêrô. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Với lời nhắn nhủ trên đây của Thánh Phêrô, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài gieo trồng lời Chúa. Để việc gieo lúa, trồng cây đem lại thu hoạch tốt, thì phải chuẩn bị ruộng vườn cho thật kỹ. Cũng vậy, để chương trình lời Chúa đem lại một mùa màng thiêng liêng phong phú, thì phải quan tâm nhiều đến việc chuẩn bị lòng những người mà ta gieo trồng lời Chúa. Có ba chuẩn bị tôi cho là rất cần, để lời Chúa gieo trồng vào lòng người được đâm rễ sâu trở thành cây tốt. Chuẩn bị thứ nhất là tinh thần khiêm nhường. Chuẩn bị thứ hai là óc phán đoán phải sát sự thật. Và chuẩn bị thứ ba là nhạy cảm đạo đức, nhất là trước thân phận những người nghèo túng bệnh nạn. Trở lại chuẩn bị thứ nhất, tinh thần khiêm nhường. Đức Cha Bùi Tuần đã viết như sau. Gieo lời Chúa vào lòng người
cũng có thể ví như việc ta tham gia vào mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Mầu nhiệm ngôi lời nhập thể rất nổi về nét khiêm nhường. Trong thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã viết: Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Thư Philippe, chương 2, câu 6 đến câu 9. Đoạn thư trên đây tả ngôi lời nhập thể là một Chúa rất mực khiêm nhường. Hiểu như vậy, chính ta và mọi người nhận lấy lời Chúa cũng phải biết đón nhận Chúa khiêm nhường một cách khiêm tốn. Chẳng may, trong nhiều trường hợp, việc gieo trồng lời Chúa lại không như thế. Bởi vì người gieo trồng, cách gieo trồng và lễ nghi gieo trồng nhiều khi tạo nên nơi tâm hồn được gieo trồng một ảo ảnh xa lạ với ngôi lời. Ảo ảnh đó thường dễ làm cho người ta trở nên tự phụ. Thí dụ, đang khi học lời Chúa, tôi có thể bị cám dỗ tự phụ vì được tham gia vào một tổ chức tôi cho là thánh thiện, quyền lực, uy tín hơn mọi cơ chế khác. Có tự phụ lành mạnh và có tự phụ không lành mạnh. Ngoài ra, khi đón nhận lời Chúa, nhiều người bị dụ dỗ nghĩ đến những tổ chức sinh hoạt lời Chúa mang hình thức vui nhộn. Tưởng đó là đúng, nên họ sống lời Chúa theo một hướng sai lạc. Sai lạc ở chỗ, thay vì lời Chúa nhắm vào việc biến đổi con người nên khiêm nhường hơn, phục vụ người nghèo khổ hơn, thích cầu nguyện hơn, thì lại nhắm vào những hình thức đạo đức trống vắng nội dung thiêng liêng. Vì thế, trong mọi chi tiết khiêm nhường cần có trong việc gieo trồng lời Chúa, ta nên nhấn mạnh đến việc sám hối, cảm tạ và cầu nguyện trong thân mật với lời Chúa. Chuẩn bị thứ hai là óc phán đoán phải sát sự thật. Gieo trồng lời Chúa vào tâm hồn con người là giúp con người sống sự thật. Nhất là khi sống lời Chúa chủ yếu là sống với Chúa Giêsu, Đấng đã phán, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Sự thật là một lãnh vực mênh mông, như sự thật khoa học, sự thật lịch sử, sự thật luân lý, sự thật về các tôn giáo, sự thật về các nền văn minh, sự thật về lịch sử đất nước, thế giới và hội thánh. Thời nay, người ta rất cần những bộ óc biết trọng sự thật, biết phán đoán sát sự thật. Trong nhiều trường hợp, óc phán đoán sát sự thật là một chứng từ thuyết phục tôn vinh người sống lời Chúa. Ở đây, tôi chỉ xin lưu ý về vài chi tiết phán đoán có liên hệ nhiều đến việc gieo trồng và sống lời Chúa. Chi tiết đầu tiên là nên xem xét tinh thần nào thường hướng dẫn các phán đoán của ta trong đời sống thường ngày. Đáng lý ra, mọi phán đoán trong đời sống thường ngày của ta, đặc biệt là về tu đức, truyền giáo và luân lý, phải được hướng dẫn bởi tinh thần của Chúa Kitô. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều phán đoán của ta thuộc những lĩnh vực đó lại bị tinh thần thế tục, ma quỷ, xác thịt và cơ hội khống chế. Những phán đoán đó sai sự thật từ gốc đến ngọn, hoặc chỉ đúng ở ngọn, còn ở gốc thì sai, hoặc đúng và sai pha trộn với nhau. Ngoài ra, một chi tiết khác cũng rất cần được xem xét để mọi phán đoán được sát sự thật. Chi tiết đó là phán đoán phải dựa trên những dữ kiện khách quan và tương đối đầy đủ. Người hay phán đoán theo thành kiến và dựa trên những dữ kiện mơ hồ sẽ không thể minh chứng được mình sống lời Chúa. Điều rất đáng buồn là những phán đoán như thế lại có liên quan đến các vấn đề thuộc Kinh Thánh, tính lý, luân lý và tu đức. Sang chuẩn bị thứ ba là nhạy cảm đạo đức, nhất là trước thân phận những người nghèo túng, bệnh nạn. Phúc âm Thánh Luca thuật lại dụ ngôn Chúa Giêsu nói về sự nhạy cảm đạo đức. Một người bị quân cướp trấn lột, bị đánh trọng thương, nằm bên vệ đường. Thầy tư tế đi qua, nhìn thấy nạn nhân, nhưng vô cảm bỏ đi. Thầy Lê Vi cũng đi qua, cũng nhìn thấy nạn nhân, nhưng cũng vô cảm bỏ đi. Còn người ngoại đạo Samari khi đi qua, chợt nhìn thấy nạn nhân, liền thương cảm. Ông xuống ngựa, lo chăm sóc cho nạn nhân. Chúa Giêsu khen người ngoại Samari đó. Ông này là người nhạy cảm đạo đức. Thực ra thầy Tư Tế và thầy Lê Vi cũng nhạy cảm. Nhưng nhạy cảm của họ hướng về chế độ đền thờ, như bảo vệ nghi lễ, luật lệ, giờ giấc phục vụ đền thờ và bổng lộc nhờ đền thờ. Còn ông ngoại đạo Samari thì nhạy cảm trước thân phận con người đau khổ. Lời khen của Chúa Giêsu đề cao sự nhạy cảm đạo đức của người Samari vẫn có giá trị ở mọi thời, mọi nơi. Tại Việt Nam hôm nay, sự nhạy cảm đạo đức trước thân phận những người khổ đau, khó nghèo vẫn được coi như là thước đo tinh thần để phân loại người tốt, người xấu, bất luận họ là ai. Riêng người Công giáo chúng ta càng phải xa tránh thói quen vô cảm trước cảnh khổ của người nghèo. Xin nhớ lại dụ ngôn Chúa Giêsu nói về ông phú hộ và người hành khất Lazaro. Khi cả hai người cùng chết, thì thưởng phạt Chúa dành cho hai người làm ta bỡ ngỡ. Ông phú hộ bị ném vào hỏa ngục, chỉ vì suốt đời ông đã sung sướng một cách vô tư vô cảm trước cảnh khổ đau của người ăn mày nằm ở cổng nhà ông. Chia sẻ trên đây đề cập đến ba việc: tinh thần khiêm tốn, phán đoán theo sự thật và nhạy cảm trước cảnh khổ đau của nhân loại nói chung và của đồng bào nghèo nói riêng. Đó là những đức tính nhân bản thông thường. Đó là những chuẩn bị phải được thực hiện hàng ngày cho việc gieo trồng lời Chúa. Những ai sống lời Chúa như vậy, kèm theo cầu nguyện, sẽ phản ảnh được phần nào dung mạo Thiên Chúa vào lòng thương xót, đang sống động trong họ giữa xã hội hôm nay. Họ gieo trồng lời Chúa chủ yếu bằng các phương tiện đạo đức và nhờ ơn của Thiên Chúa đấng là tình yêu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu tha thứ lỗi lầm, phương thuốc chữa khỏi mọi bệnh tật, lỗi lầm, nỗi bận tâm, ưu phiền và tội lỗi của con người, tất cả đều nằm một từ yêu. Đó là sức mạnh tuyệt vời để sản sinh và tái tạo sự sống. Bà Lydia Maria Chai đã nói, tôi gặp gia đình của Jane White khi tôi bước vào năm đầu tiên của đời sinh viên. Tôi và cô ấy học chung một lớp. Lần đầu tiên tôi đến nhà Jane, tôi đã cảm thấy không khí ấm áp như ở nhà mình, dù gia đình họ hoàn toàn chẳng có chút gì giống gia đình tôi. Trong gia đình tôi, khi có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra, điều đầu tiên và quan trọng nhất cần làm là tìm ra người nào phạm lỗi. Đứa nào bày ra như thế này, mẹ tôi sẽ hỏi ngay như vậy khi thấy nhà bếp bề bộn ngổn ngang. Cái này chắc là Catherine hết đây. Cha tôi sẽ khẳng định như vậy khi chiếc xe hơi bị hư hay máy rửa bát ngừng chạy. Ngay từ hồi còn nhỏ, mấy anh chị em tôi đã quen với việc mắc tội của nhau. Chúng tôi đã dành hẳn một chỗ cho việc đổ lỗi tại bàn ăn. Nhưng gia đình của Jane thì không như vậy. Họ chẳng quan tâm đến việc ai đã phạm sai lầm gì. Họ lướt qua những lỗi lầm của nhau và vẫn tiếp tục vui vẻ sống. Vẻ đẹp đáng quý ấy đã thấm trong tôi vào cái mùa hè mà Jane chia tay cuộc sống. Gia đình Jane có 6 người con, 3 trai và 3 gái. Một người con trai đã chết yểu từ bé. Có lẽ chính vì thế mà 5 anh em còn lại rất gần gũi nhau. Đó là một ngày tháng 7, mấy chị em gái của Jane và tôi quyết định đi New York chơi. Từ Florida, nơi họ ở, đến New York khá xa. Lúc ấy Amy, con gái út trong nhà, mới tròn 16. Cô bé mới lấy được bằng lái, nên rất hãnh diện và hào hứng khi được lái xe trên đường đi. Amy vui khỏe, khoe tấm bằng của mình với mọi người nó gặp. Ban đầu chị Sarah và Jane thay nhau xem chừng Amy lái, nhưng đến những quãng đường vắng vẻ, họ đã để Amy tự lái một mình. Chúng tôi dừng lại ăn trưa, sau đó Amy tiếp tục cầm lái. Đến một giao lộ khi đèn đỏ bật lên, chẳng biết do bối rối hay lơ đánh không trông thấy, Amy vẫn tiếp tục chạy qua, một chiếc xe tải đã đâm sầm vào chúng tôi. Jane chết ngay tức khắc. Tôi chỉ bị xây xát nhẹ, và điều khó khăn nhất mà tôi phải làm lúc ấy là gọi về nhà Jane để báo tin dữ. Mất một người bạn tôi đã thấy đau đớn lắm rồi. Với bố mẹ của Jane, chẳng biết họ sẽ phải khó khăn đến như thế nào. Khi hai ông bà đến bệnh viện, thấy ba chúng tôi nằm chung phòng, đã ôm chúng tôi mà khóc, vừa đau đớn vừa mừng. Mừng vì Sarah và Amy còn sống. Sarah bị thương ở đầu, còn Amy bị gãy chân. Họ lau nước mắt cho hai cô con gái và còn chọc Amy vài câu khi trông cô bé tập mang cây nạng. Họ chỉ nói đi nói lại với hai cô con gái và đặc biệt với Amy đơn giản rằng các con còn sống và ba mẹ mừng rồi. Tôi thật ngạc nhiên, chẳng một lời trách móc hay buộc tội nào. Sau này, có một lần tôi hỏi mẹ Jane tại sao họ không bao giờ đả động gì đến việc Amy lái xe vượt đèn đỏ. Bà ngậm ngùi trả lời rằng, Jane đã đi rồi, bác nhớ nó vô cùng, có nói gì cũng chẳng mang nó về lại được. Còn Amy có cả một quãng đời phía trước, làm sao nó sống vui vẻ hạnh phúc được, khi nó cứ mang nặng cảm giác tội lỗi là chính nó gây ra cái chết của chị mình. Bà nói đúng, giờ đây Amy đã tốt nghiệp đại học và đã lập gia đình. Amy làm giáo viên một trường khuyết tật và hiện đang là mẹ của hai cô con gái nhỏ, đứa con đầu lòng cũng mang tên Jane. Tôi đã học được bài học từ gia đình Jane. Việc đổ lỗi cho ai vì bất cứ chuyện gì là không quan trọng. Đôi khi nó chẳng có tác dụng gì cả. Học để yêu thương, học để tha thứ, bài học mẹ Jane đã chỉ cho chúng ta trong câu chuyện trên thật đáng cảm phục. Tha thứ cho chúng ta cảm giác bình an vì chúng ta hiểu rằng mình đáng được yêu. Đây là cách dạy thay đổi thái độ để được bình an tâm hồn. Khóa học thay đổi thái độ cho ta bình an vui tươi như sau. Chúng ta có thể học yêu chính mình và những người chung quanh bằng cách tha thứ hơn là kết án. Tha thứ là phương cách hiệu nghiệm cho chúng ta sức khỏe tinh thần và hạnh phúc thể xác. Khi chúng ta học để nhìn mọi người như thầy dạy tha thứ, thì mỗi lúc chúng ta được liều thuốc hạnh phúc, bình an và yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, tha thứ cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể bỏ lầm lỗi quá khứ vào một bên và hướng về tương lai không làm chúng ta sợ hãi. Vì thế, chúng ta nhận ra mọi người là thầy dạy và mỗi hoàn cảnh có thể trở nên mới mẻ nếu chúng ta có tâm tình đổi mới. Chúng ta sẽ là người tràn đầy hy vọng về mình, về người khác cũng như về hoàn cảnh sẽ xảy ra cho chúng ta. Khuynh hướng mỗi người chúng ta là trao những bực bội, cáu giận của mình cho người khác. Như vậy, khi chúng ta nhận được tha thứ từ người khác, tức khắc sẽ tha thứ cho mình. Điểm này chứng tỏ chúng ta và những người chung quanh là một, và điểm chốt của mỗi người là được tạo dựng vì yêu, vì thế chúng ta phải trở nên đáng yêu. Bản ngã con người là lên án ngay bằng cách dìm mình xuống cách gay gắt, hoặc kết án người khác cách khắc nghiệt. Một số người không thể tha thứ, và hình như họ chỉ được an toàn khi nào họ kết án những người chung quanh và cho rằng vì họ đã làm tổn thương mình. Sự ngộ nhận này chỉ làm cho họ đau khổ và đánh mất bình an nội tâm mà thôi. Khi chúng ta tha thứ cho nhau, chúng ta đã trao cho nhau sự tự do và sự an bình của thần khí Chúa. Thánh Phaolô viết cho tín hữu Galata như sau. Thưa anh chị em đã được gọi để hưởng tự do. có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả lề luật được nên chọn trong điều răn duy nhất này là người phải yêu người thân cận như chính mình. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, cách đây hai thập niên, Bộ Lạc Dyak tại đảo Borneo bên Indonesia bị bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Liên Hiệp Quốc, thì hẳn bộ lạc này đã bị tiêu diệt. Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hiệp Quốc đã cứu vãn tình thế bằng cách cho xịt thuốc DDT để diệt trừ muỗi, vốn là nguyên nhân gây ra bệnh sốt rét. Chỉ trong một thời gian ngắn, muỗi bị tiêu diệt và bệnh sốt rét được chặn đứng. Nhưng một ngày nọ, người dân bộ lạc Dyak bỗng khám phá rằng các mái nhà của họ bị sập và chuột tràn lan trong làng. Thì ra, thuốc trừ muỗi DDT không những giết muỗi mà còn quét sạch các loại ký sinh. Các ký sinh bị giết sạch cho nên các loại mối lại sinh sản. Không mấy chốc, các loại mối này gặm sạch các mái nhà của người dân. Thuốc DDT cũng giết chết các loài sâu bọ. Các loài sâu bọ này lại bị những loài bò sát khác ăn phải. Những con mèo lại ăn phải những con bò sát bị nhiễm độc này. Sâu bọ chết. Loài bò sát chết, mèo cũng chết, cho nên chuột mới sinh sản nhanh. Tổ chức Y tế Thế giới phải quay trở lại bộ lạc Dyak và mang mèo đến để diệt chuột. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả mọi thứ sinh vật trên trái đất này đều được liên kết với nhau. Con người cũng nằm trong dây chuyền liên đới ấy của mọi sinh vật. Và giữa loài người với nhau thì sợi dây liên đới ấy càng có tính ràng buộc hơn. Nhà văn Hy Lạp Nikos Kazantzakis có kể lại kinh nghiệm khi ông trở về thăm quê hương Crete. Ngày nọ, ông đi bách bộ trên đường làng. Có một lão bà đi ngược chiều, tay cầm một giỏ trái vả. Ông kể lại như sau. Thấy tôi, cụ bà dừng lại, đặt cái giỏ xuống đất, lựa hai trái vả đẹp nhất và tặng cho tôi. Tôi hỏi bà, thưa cụ có biết con không? Cụ rất đổi ngạc nhiên. Không, lão không biết con. Lão có cần phải biết con là ai rồi mới cho con điều gì không? Con là một con người, phải không? Lão cũng thế. Như thế, chưa đủ sao? Văn sĩ Kazantzakis đưa ra nhận xét. Bà cụ đã có lý. Bà muốn nói với tôi, hỡi người thanh niên, con là một con người,
ta là mẹ con, thế là đủ. Con là một người con trai, ta là cha con, thế là đủ. Chúng ta là anh chị em với nhau, thế là đủ. Trong ngôn ngữ của Chúa Giêsu, chúng ta là một trong Thiên Chúa. Chúng ta là con cái của cùng một cha trên trời. Ngài đã cầu nguyện để Chúa Cha ở trong chúng ta, và để Ngài ở trong Chúa Cha. Tất cả chúng ta đều là một trong Thiên Chúa. Liên kết qua thiên nhiên, liên kết qua nhân tính, chúng ta còn được liên kết qua ân sủng. Thiên Chúa luôn đứng ở đằng sau mọi sự trên thế giới này. Chúng ta sẽ sống trong một thế giới tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, nếu chúng ta biết nhận ra điều đó, và nhất là khi chúng ta biết rằng chúng ta được tràn đầy bởi cùng một Thánh Thần, là đấng sinh động mọi sự. Chúng ta sống trong ân sủng mỗi khi chúng ta mang lại một dấu chỉ của hòa bình, mỗi khi chúng ta làm một nghĩa cử, mỗi khi chúng ta trao ban, mỗi khi chúng ta an ủi, mỗi khi chúng ta phục vụ. Ân sủng tràn đầy trong thế giới của chúng ta, liên kết chúng ta với nhau và liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta nên một với thiên nhiên, cho nên chúng ta phải đón nhận thế giới này với tất cả trân trọng. Chúng ta nên một trong cùng một nhân loại, cho nên chúng ta phải tôn trọng nhau. Chúng ta là một trong ân sủng, cho nên chúng ta phải biết nhận ra Thiên Chúa là đấng đang ẩn giấu trong mọi sự, mọi biến cố và mỗi một con người. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn nhận ra Chúa trong thiên nhiên và qua từng hơi thở cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, và nhất là trong mỗi một tha nhân. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn tìm kiếm vinh quang của Chúa.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ đêm đêm, đặt hồn tâm mong đời con đây sẽ thành, sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Và tiện đây, chúng tôi cũng xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 mét, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư, buổi phát cuối cùng trong ngày, từ lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và giờ đây, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.